Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm.
Sau 15 ngày thực hiện Nghị định số 100/2019 NĐ-CP của Chính phủ, ý thức tham gia giao thông của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm hẳn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sáng 14 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách, một hộ nghèo tại xã Phúc Hà và một đồng chí đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại phường Quan Triều. Cùng đi có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Miến, xóm 7, xã Phúc Hà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của mẹ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhận và biết ơn mẹ và các anh hùng liệt sĩ. Đối với những gia đình chính sách đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, đồng chí động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế để ổn định đời sống. Đồng chí cũng chỉ đạo hai địa phương cần tiếp tục quan tâm rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn để chủ động có kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
Sáng ngày 14 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Quản lý Quỹ vì người nghèo phường Gia Sàng tổ chức chương trình Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo phường Gia Sàng. Tại chương trình đã có 90 suất quà được trao đến 6 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo và 76 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng là 56 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình được phường Gia Sàng huy động từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay giúp đỡ. Được biết, tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Quản lý Quỹ vì người nghèo phường Gia Sàng đã tiếp nhận sự ủng hộ của 16 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền 50 triệu đồng và 45 suất quà. Thông qua chương trình này, những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được đón nhận những món quà, những tình cảm của các nhà hảo tâm, góp phần giúp họ có cái Tết vui vẻ, trọn vẹn hơn.
Ngày 15 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho hai đoàn viên là giáo viên đang công tác tại trường mầm non Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Hai đoàn viên công đoàn gồm Lăng Thị Lẹp hiện đang sinh sống tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm và đoàn viên Nguyễn Hoàng Yến sinh sống tại tổ 12 phường Hương Sơn. Đây là hai đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, lại đang phụ dưỡng bố mẹ chồng hoặc vợ đều đang mắc bệnh hiểm nghèo. Được sự hỗ trợ của họ hàng, người thân, công đoàn nhà trường và từ nguồn hỗ trợ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố, hai đoàn viên đã có thêm điều kiện xây nhà kiên cố để ở. Dự kiến cả hai ngôi nhà sẽ hoàn thành trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tại các hộ đến hỗ trợ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng số tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình 30 triệu đồng và động viên gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và đón Tết vui tươi lành mạnh.
Để góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhân dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc năm Canh Tý 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tại hai địa điểm là quảng trường Võ Nguyên Giáp và nhà văn hóa công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, tính từ thời điểm 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức ngày 1 tháng 1 năm Canh Tý. Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ việc bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa, chuẩn bị cơ sở vật chất, trực tiếp chỉ huy các lực lượng làm công tác chuẩn bị và thực hành bắn pháo hoa theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hiệp đồng với Công an thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, Trung tâm Y tế thành phố bảo đảm sẵn sàng sơ cứu khi có tình huống xảy ra. Viễn thông thành phố bảo đảm hai đầu máy điện thoại cố định ưu tiên cho thực hiện nhiệm vụ tại hai địa điểm bắn pháo hoa. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên thu dọn trận địa, tổng vệ sinh sau khi bắn xong.
Ngày 14 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Trong năm 2019, với sự chủ động sáng tạo của cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các lĩnh vực hoạt động của hội đều hoàn thành. Điển hình là hoạt động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Tết Kỷ Hợi. Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tuyên truyền vận động các công ty, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố thăm và trao tặng trên 4.000 suất quà, trên 4.000 kg gạo, quần áo ấm, chăn màn, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Hội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên, lực lượng vũ trang thành phố và một số xã phường tổ chức thành công 4 đợt hiến máu và thu được 2.000 đơn vị máu an toàn. Trong năm đã có 38 địa chỉ nhân đạo được gắn với tổng giá trị trên 200 triệu đồng v.v. Tổng giá trị các mặt hoạt động hội Chữ thập đỏ trong năm 2019 đạt trên 5 tỷ đồng với trên 11.000 lượt người được giúp đỡ. Năm 2020, hội tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở củng cố kiện toàn tổ chức hội, đẩy mạnh công tác phát triển và quản lý hội viên, tình nguyện viên, tập trung thực hiện tốt công tác xã hội, đẩy mạnh công tác chăm lo sức khỏe nhân dân, công tác hiến máu nhân đạo v.v. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân. Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019. Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân và tặng cờ thi đua cho 5 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nhân đạo năm 2019.
Theo Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 13 tháng 1 trên địa bàn thành phố phát hiện một trường hợp tử vong ghi nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Đó là trường hợp tử vong của anh Đỗ Văn Thọ, sinh năm 1967, làm nghề thịt lợn, trú tại tổ 1 phường Trương Vương. Trước đó, anh Thọ có biểu hiện lâm sàng giống nhiễm khuẩn liên cầu lợn, chóng mặt, buồn nôn, sốt cao. Gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Hiện Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Qua sự việc trên, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không nên tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn nghi nhiễm bệnh, đặc biệt không được ăn thịt sống, tiết canh sống.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chiều 14 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại chợ Đán thuộc phường Thịnh Đán. Chợ Đán hiện có hơn 80 hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng chủ yếu là hàng dễ cháy như quần áo, giày dép, hàng mã, tạp hóa. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các tiểu thương trong chợ đa số đã ý thức được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Mỗi quầy hàng đã được hộ kinh doanh trang bị từ 1 đến 2 bình chữa cháy và đã biết cách sử dụng bình chữa cháy. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập cần khắc phục như hệ thống điện của các tiểu thương trong chợ còn chưa đảm bảo an toàn, còn tình trạng các hộ kinh doanh sử dụng bếp ga để đun nấu trong quầy bán. Một số hộ còn kinh doanh các bình ga mini đã qua sử dụng, hàng mã bày kín lối đi, bình chữa cháy bị han rỉ không sử dụng được, v.v. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Hữu Cang, tổ trưởng tổ quản lý chợ Đán cho biết.
Là các cái hộ kinh doanh ở đây cũng đã được ủy ban nhân phường mời lên để tập huấn về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên cũng có một vài là hộ kinh doanh là chưa chấp hành tốt được cái công tác phòng cháy chữa cháy, chúng tôi sẽ nghiêm khắc là khắc phục và tuyên truyền vận động nhân dân là chấp hành tốt để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.
Lực lượng chức năng đã nhắc nhở tổ quản lý chợ và bà con tiểu thương nhanh chóng khắc phục bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy song trước Tết Nguyên đán 2020.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Ý thức của người dân được nâng lên khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, có dấu hiệu buôn bán hàng hóa nhập lậu, vận chuyển hàng cấm. án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Tân Long, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 tại tổ 2 phường Quang Trung, công an thành phố tuần tra phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford biển kiểm soát 98B02621 do anh Trần Văn Khuê, sinh năm 1990, trú tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang điều khiển, dừng bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có một thùng cắt tông, bên trong chứa 9,8 kg pháo. Khuê được một đối tượng không rõ lai lịch thuê vận chuyển. Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 255 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử lý phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 347 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 259 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.680 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 262 ca với 1.124 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 9 xóm tổ dân phố với 637 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra làm rõ 5 vụ 6 đối tượng, bắt giữ 16 vụ 18 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 117 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 5 xe ô tô, 5 xe mô tô, 107 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 189 trường hợp vi phạm, thu trên 112 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 118 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 44 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè lòng đường kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng. Thưa các đồng chí và các bạn, sau 15 ngày thực hiện nghị quyết số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ý thức tham gia giao thông của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm hẳn. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
21 giờ đêm, nhiều chiếc xe được hiệu lệnh dừng kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng sau hơn 2 giờ thực hiện chuyên đề kiểm tra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm. So với thời điểm trước tháng 1 năm 2020, thì trong một lần thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, số lái xe vi phạm giảm từ 5 đến 10 trường hợp. Đây là kết quả đáng mừng cho thấy ý thức chấp hành việc không sử dụng rượu bia khi lái xe được người dân thành phố nghiêm túc thực hiện. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Hồng Quân, phường Quang Trung cho biết.
Bản thân tôi cũng luôn thấy đây là một trong cái thực hiện tốt và thực hiện nghiêm túc và rất tốt cho bản thân tôi cũng như mọi người khi tham gia giao thông. Khi đã thực hiện uống rượu bia là ta nên thực hiện nghiêm túc và không khi uống rượu bia thì không tham gia giao thông bằng các phương tiện xe máy, ô tô để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho mọi người.
Điểm mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt là nghị định đã bổ sung hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ, điều chỉnh mức xử phạt đối với một số hành vi, nhóm hành vi đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn theo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Những hành vi liên quan đến nguyên nhân gây tai nạn giao thông tăng nặng mức xử phạt. So với Nghị định 46, Nghị định 100 có mức phạt cao hơn, mức xử lý nghiêm về tiền và tước giấy phép lái xe thời gian rất dài. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, mức 3, Nghị định mới quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Trong khi, Nghị định 46-2016 trước đây quy định xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ đầu tháng 1 đến nay, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử lý theo quy định, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nắm rõ về nghị định mới. Đối với những trường hợp cố tình chống đối sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để. Thực tế cho thấy, sau khi được thông tin rộng rãi, nội dung Nghị định số 100-2019 đã nhận được sự đồng tình từ phía người dân thành phố. Chị Dương Thị Mỹ Hạnh, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Nghị định này ra đời thì tôi cũng thấy là có tác dụng mạnh mẽ trong nhân dân và tôi hoàn toàn đồng ý với cái nghị định này. Theo tôi thì qua khi mà bắt đầu thực hiện từ 1 tháng 1 ý, thì tôi thấy là mọi người là có cảm giác có ý thức hơn. Đấy là khi tham gia giao thông thì có khi mà đã uống rượu bia không lái xe.
Những mức phạt nặng này đang tác động lớn không chỉ đến ý thức mà còn là hành vi của người tham gia giao thông và các thói quen khi sử dụng rượu bia trong cuộc sống hàng ngày của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế những ngày qua cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Người dân phần lớn ủng hộ quy định mới. Có thể nói Nghị định 100-2019 có hiệu lực thi hành, mức xử lý vi phạm tăng nặng đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về tác hại của rượu bia. Điều này cũng góp phần làm giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và từng bước xây dựng văn hóa giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn, thuận lợi. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp. Một, những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập, dân tộc ta mới thật sự được tự do, nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng. Nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lễ lê họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người Cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau, về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa Cộng sản đó đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ, tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách hy sinh, giữ vững niềm tin và dâng cao ngọn cờ lãnh đạo. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển. Những truyền thống quý báu của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại, là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, là kết quả của quá trình vun trồng xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ đảng viên. Những truyền thống ấy của Đảng có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh. Trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%, đêm và sáng trời có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%, đêm và sáng trời có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin trân trọng thông báo. Nhân dịp Tết Canh Tí 2020, Hà Tuyên có chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà cho khách hàng khi mua các sản phẩm của công ty như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng, đệm chống loét, thuốc tân dược, biệt dược, sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, sữa bột dành cho mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh, trẻ còi xương, chậm lớn, biếng ăn, tiêu hóa kém, sữa cho người gầy, người béo, người tiểu đường, huyết áp, tim mạch, loãng xương, thoái hóa khớp. Chương trình được áp dụng tại các nhà thuốc chi nhánh của Hà Tuyên hoặc đặt hàng qua điện thoại để được tư vấn và giao hàng tận nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 0978 132 200 0913 519 838.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung cùng với 300 sổ tiết kiệm. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.